Hôm qua thì sư giảng cái cách giải thoát thứ sáu, cũng như là cái chướng ngại thứ sáu cho sự giải thoát khỏi khổ đau. Nhưng sư giảng chưa xong, hôm nay sư tiếp tục. Cái cách giải thoát thứ sáu là trí tuệ hay là tuệ giác, và cái chướng ngại thứ sáu là vô minh. Trí tuệ có nghĩa là biết đúng, và vô minh là không biết hay là biết sai. Hai cái trạng thái tâm này nó đối nghịch với nhau như ngày và đêm. Vô minh là không biết hay biết sai, trái nghịch với trí tuệ là biết những gì cần được biết. Vô minh còn là si mê, mù mờ, không rõ ràng. Khi mà thiền sinh tập một cách tinh tấn, chánh niệm vững vàng và có cái sự tỉnh giác, tức là hiểu biết rõ ràng, thì tâm biết rõ những cái hiện tượng danh, sắc, và các hiện tượng này tương quan với nhau theo nhân và quả. Thì đây chính là cái sự phát triển tuệ giác trong cái sự thiền tập của thiền sinh. Bằng cách chánh niệm ghi nhận các hiện tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan, như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, thì thiền sinh sẽ khám phá được cái sự thật về những cái hiện tượng này. Khi mà thiền sinh chánh niệm ghi nhận cái chuyển động phồng xẹp của bụng, thì sẽ khám phá ra cái danh sắc một cách rõ ràng, và chúng tương quan với nhau theo nhân và quả. Sự ghi nhận với tâm, tức là hướng tâm chính xác về đề mục, tấn là nỗ lực đưa tâm đến đề mục, và chánh niệm ghi nhận đề mục một cách rõ ràng, thì chánh niệm sẽ được thiết lập một cách vững vàng. Và nhờ chánh niệm thiết lập vững vàng thì sát na định được phát triển. Thì lúc đó thiền sinh sẽ biết được tâm ghi nhận, nhận biết được cái đối tượng và có khuynh hướng hướng về đối tượng. Còn sắc thì không có khả năng nhận biết đối tượng. Và khi cái tâm định mạnh mẽ thì tâm có khả năng xuyên thấu đối tượng, biết được đặng tính của đối tượng một cách rất là chính xác và đúng đắn. Danh có đặc tính hướng về và bắt lấy cái đề mục. Danh thì gồm có tâm và tâm sở, tức là những trạng thái của tâm. Danh thì gồm có tâm vương và tâm sở, tức là những trạng thái hướng đến đối trạng thái của tâm. Tâm vương được định nghĩa là sự nhận biết về đối tượng, có khuynh hướng hướng đến đối tượng. Và đồng thời với tâm vương thì có những tâm sở, tức là những trạng thái tâm sanh khởi đồng thời, cùng có đối tượng giống như tâm vương, liên hệ và cùng hướng đến đối tượng như là tâm vương. Trong cái sự nghe thì tâm vương chính là nhĩ thức hay là cái tâm nghe. Và tâm sở hay là những trạng thái của tâm vương là cái trạng thái mà cái xúc chạm, tức là nhĩ xúc, và trạng thái kinh nghiệm về cái đối tượng là nhĩ thọ. Khi mà ghi nhận đề mục thì tâm vương cùng tâm sở đều hướng đến cái đối tượng và nhận biết đối tượng. Tâm vương và tâm sở song hành với nhau một cách khó mà phân biệt riêng rẽ. Và cái sự biểu hiện của tâm vương và tâm sở là chúng không thể tách rời nhau được. Bằng chánh niệm, thiền sinh thấy được đặc tính, công năng và sự biểu hiện của danh pháp và sắc pháp, hay là các hiện tượng danh sắc. Thì sắc có đặc tính là sắc được định nghĩa là không có những khả năng nhận biết đối tượng và có đặc tính thay đổi theo cái điều kiện. Ví dụ như cái sắc bị thay đổi bởi khí hậu. Khi mà khí hậu lạnh thì thân mình nó run, da mình thay đổi. Khi mà thời tiết nóng thì những cái tính chất vật chất của thân nó sinh khởi lên. Do đó cái điều kiện khí hậu nó làm thay đổi sắc pháp. Khi khí hậu thay đổi thì sắc thay đổi theo. Khi trong khi mà thiền tập thì thiền sinh chưa khám phá ra được cái đặc tính, chẳng hạn như nóng, thì lúc đó nóng nó bị che đậy, nhưng mà khi sự ghi nhận vững mạnh thì sẽ kinh nghiệm được cái đặc tính nóng trong cái sắc pháp. Thiền sinh sẽ thấy nóng sanh khởi, tản mát ra và hòa diệt đi. Và thiền sinh thấy cảm nhận được rằng sắc nó không có khả năng nhận biết, nó không vồ lấy đối tượng. Và tâm thì sẽ có khả năng nhận biết đối tượng và chụp lấy đối tượng. Và khi mà thiền sinh chánh niệm ghi nhận ngay khi các hiện tượng vừa sanh khởi một cách khăng khít, chính xác, thì thiết chánh niệm được thiết lập vững vàng và thiền sinh biết phân biệt được các cái hiện tượng danh sắc một cách rõ ràng. Và trong cái buổi trình pháp thì nhờ có cái kinh nghiệm rõ ràng như vậy cho nên sẽ có khả năng trình một cách rất là chính xác. Còn nếu mà thiền sinh tập một cách lơ là, không ghi nhận kỹ càng thì sẽ không khám phá được gì cả, cho nên khi trình pháp thì gặp khó khăn. Để khám phá ra cái sự thật hay đặc tính của các hiện tượng danh sắc thì trong cái sự thực tập thiền sinh cần hướng tâm đến đối tượng một cách rất là trực tiếp, chính xác, hay là có trạng thái tâm tầm và nỗ lực đưa tâm đến đề mục, hay là có cái sự tinh tấn, tức là có tâm sở tấn. Và nhờ có tầm, có tấn nên thiền sinh phát triển được chánh niệm, và cái sự ghi nhận chánh niệm liên tục nó sẽ làm cho chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng. Và khi chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng thì thiền sinh phát triển được chập định hay là sát na định. Và nhờ sát na định liên tục nên mạnh mẽ, thiền sinh khám phá ra phân biệt được danh sắc một cách rõ ràng. Và nhờ phân biệt được danh sắc một cách rõ ràng, biện biệt, cho nên thiền sinh phát triển được tuệ phân biện danh sắc. Cái tuệ giác này không phải là lý thuyết học hỏi từ thiền sư hay là từ kinh điển, mà là một cái trí tuệ đến từ kinh nghiệm thực chứng của mình do cái kết quả của sự tu tập một cách nghiêm chỉnh. Bằng cái sự thực tập thiền minh sát niệm xứ thì thiền sinh phát triển được sự tỉnh giác hay là sự biết, hiểu biết rõ ràng, hay còn gọi là trí tuệ. Đức Phật đã dùng cái thuật ngữ tỉnh giác này để chỉ được cái kinh nghiệm, không phải chỉ để cái kiến thức thông thường, bình thường, nhưng là để chỉ một sự hiểu biết đặc thù, rõ ràng, biện biệt từ cái kinh nghiệm thực chứng của hành giả. Đức Phật đã dùng cái danh từ tỉnh giác một cách sâu xa, chính xác, đúng theo cái nội dung của sự kinh nghiệm thực chứng của thiền sinh. Khi tinh tấn, khi có sự tinh tấn, có chánh niệm, có sự định tâm vững vàng thì tỉnh giác sẽ sanh khởi. Tỉnh giác là sự hiểu biết rõ ràng về danh sắc. Khi chánh niệm vững mạnh thì thiền sinh hay hành giả thấy cái nguyên nhân sanh khởi của danh và sắc. Cho nên danh sắc là quả của những cái điều kiện nguyên nhân mà thiền sinh khám phá được. Và thiền sinh còn khám phá là nhân nào thì sinh cái quả nấy. Khi mà tánh, niệm và định vững mạnh, thiền sinh thấy rõ ràng, vượt trội, biện biệt các cái hiện tượng danh sắc cùng các cái đặc tính của các hiện tượng này. Thì như một ví dụ mà sư cho quý vị, thì khi đứng đằng xa một cái đối tượng, nhìn thì sẽ không thấy rõ ràng. Nhưng khi đến gần thì thấy đối tượng một cách rõ ràng, chính xác. Tấn, niệm và định mạnh mẽ thì sẽ cho giúp thiền sinh thấy danh sắc một cách rõ ràng, như một cái người nhìn ngắm một cái đối tượng ở gần. Khi tấn, niệm, định mạnh thì thiền sinh thấy được các hiện tượng danh sắc liên hệ với nhau theo tương quan nhân quả một cách rõ ràng, biện biệt. Khi một người mà khám phá được cái nhân nào sinh quả nấy thì sẽ hiểu rằng đời sống của mình không do Thượng Đế tạo ra. Lúc đầu chưa có cái tuệ giác, chưa có trí tuệ thì có thể tin rằng có một đấng sáng tạo tạo ra mình. Và cái sự tin tưởng này là một cái sự tin tưởng sai lầm hay là tà kiến. Nhưng khi mà phát triển được cái tuệ giác nhân quả, với nhân nào sinh quả nấy, sẽ không còn tin tưởng sai lầm như vậy nữa. Với cái tuệ giác này, thiền sinh cảm thấy thoải mái khi có đức tin vào Phật Pháp. Thiền sinh cảm thấy có một cái gì đó để cho mình quay về nương tựa. Khi mà thiền sinh phát triển được cái tuệ giác này, thì thiền sinh được xem như đã trở thành một vị tiểu tư đà hoàng. Và nếu mà tiếp tục thực tập, sẽ tiếp tục phát triển các tuệ giác cao hơn theo từng giai đoạn một. Và cuối cùng thì thiền sinh đắc được cái đạo quả của bậc thánh nhập lưu, tức là trở thành một người, từ một người phàm trở thành một cái bậc thánh thứ nhất. Và nếu mà thiền sinh mất đi với cái tuệ giác này, dù chưa có giác ngộ nhưng mà có được cái tuệ giác này thì sẽ không còn sinh vào khổ cảnh. Không phát triển được tuệ giác này thì khó mà phát triển được những tuệ giác minh sát. Khi tấn, niệm, định mạnh thì thiền sinh phát triển được một cái sự hiểu biết về cái đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Thiền sinh khám phá danh sắc tương quan với nhau theo nhân quả sanh diệt không ngừng, không có bản ngã và không có chịu sự kiểm soát nào cả, tức là vô ngã. Thiền sinh phát triển tuệ minh sát, thấy danh sắc sanh khởi và hoại diệt, cho nên biết được cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng. Khi mà khám phá được đặc tính chung vô thường một cách rõ ràng, thì thiền sinh loại bỏ cái tà kiến về cái sự thường còn. Và khi mà khám phá ra cái đặc tính bất tội nguyện hay khổ của các hiện tượng danh sắc, thì thấy rằng các hiện tượng này không có gì là tốt đẹp, thì mất đi cái tà kiến về cái sự tốt đẹp. Và khi khám phá ra cái đặc tính vô ngã thì sẽ hiểu biết rằng các hiện tượng này sinh khởi theo cái cách thế riêng của chúng, không chịu sự điều khiển kiểm soát nào cả, nên là vô ngã. Và cái sự khám phá này sẽ loại bỏ tà kiến về một cái bản ngã, về cái bản ngã như là một cái bản thể linh hồn trường cửu kiểm soát được danh sắc. Khi mà sức định mạnh thì thiền sinh phát triển cái tuệ sanh diệt sau khi thấy được cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã. Thiền sinh thấy được các hiện tượng sanh khởi trong một cái khoảnh khắc thì sẽ hoại diệt ngay lập tức sau đó. Khi một hiện tượng cũ sanh ra rồi diệt đi và một hiện tượng mới sanh khởi kế tiếp, và như thế các hiện tượng danh sắc sanh khởi và hoại diệt liên tục như một luồng danh sắc trôi chảy không ngừng nghỉ. Thấy như vậy thì kinh nghiệm như vậy, thiền sinh không có cái sự hiểu biết sai lầm hay tà kiến về hư vô, tức là không bị hư vô chủ nghĩa chi phối. Hư vô chủ nghĩa hay còn gọi là đoạn kiến, tức là sự tin tưởng sai lầm rằng khi chết thì không còn gì cả, tất cả mọi sự đều diệt khi chấm dứt với sự chết. Và khi có cái tuệ giác sinh diệt thì thiền sinh cũng không bị cái tà kiến về sự thường còn, tức là thường kiến. Khi khám phá ra cái sự hoại diệt đi của các đối tượng thì sẽ không còn bị cái tà kiến là tin tưởng rằng có một linh hồn trường cửu không bị hoại diệt, thì đó là thường kiến, tức là không có bị cái tà kiến về hay là thường kiến. Khi định tâm mạnh thì chỉ thấy sự diệt đi, khi định tâm mạnh hơn nữa thì thiền sinh chỉ thấy sự diệt đi của các hiện tượng một cách nhanh chóng mà không thấy cái sự sanh. Thì đây là cái tuệ diệt. Sự khác biệt giữa tuệ sanh diệt, tức là thấy sinh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các hiện tượng, còn tuệ diệt thì chỉ thấy sự hoại diệt rất nhanh của các hiện tượng mà thôi. Ở giai đoạn mà thiền sinh phát triển được cái tuệ diệt, chỉ thấy đối tượng hoại diệt, thì cái tuệ giác về vô thường của thiền sinh nó chưa mạnh lắm. Nhưng mà khi thấy cả hai đối tượng và cái tâm ghi nhận đối tượng nó diệt đi theo từng cặp đối một cách nhanh chóng, thì cái tuệ diệt lúc đó của thiền sinh về cái sự vô thường được xem là mạnh nhất. Một cái tuệ giác như vậy nên cần được phát triển và được tăng triển để tuần tự phát triển thêm những cái giai đoạn tuệ giác cao hơn. Và đến khi tuệ giác được chín mùi thì thiền sinh đạt đạo và quả tâm chứng ngộ Niết Bàn và được giải thoát. Đó là sự viên thành của bậc thánh nhân. Đó là tuệ giác giải thoát. Ngài Cổ Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi giải thích về trí tuệ giải thoát này trong cái sách của Ngài. Do đó thiền sinh nên phát triển tuệ giác để có nơi nương tựa vào và phát triển thêm nữa cho đến khi thành đạt được mục đích tu tập của mình. Khi một người mà không ghi nhận các hiện tượng danh sắc khi chúng sanh khởi thì sẽ không có khả năng khám phá được ra danh sắc, tương quan nhân quả giữa các hiện tượng này, và không thấy được cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng. Thiền sinh sẽ không thấy được sự sanh khởi và hoại diệt của các hiện tượng danh sắc, hay là không phát triển được tuệ sanh diệt. Cho nên sẽ có tà kiến về đây là con người, đây là đàn ông, đây là đàn bà. Cho nên thiền sinh sẽ không những không biết đúng, tức là vô minh, mà còn biết sai, tức là tà kiến hay là si mê. Như vậy thiền sinh sẽ giống như một người mà có mắt bị bệnh, cho nên không thấy được chính xác hoặc là thấy sai. Khi mà không biết, tức là khi có vô minh hay biết sai hay là tà kiến si mê, thì sẽ không thể nào có tuệ giác. Và vì không có thể phát triển được tuệ giác nên sự hiểu biết nó lệch lạc và có quan kiến sai lầm. Khi mà có vô minh thì sẽ tin rằng các hiện tượng danh sắc xảy ra một cách ngẫu nhiên, không cần có nguyên nhân nào cả, Thì nếu mà tin một cái sự sai lầm như vậy, tức là có cái tà kiến về gọi là vô nhân, tức là tin vào cái thuyết vô nhân. Thiền sinh cũng tin rằng Thượng Đế tạo ra mọi sự, thì cái sự tin tưởng sai lầm này là một cái tà kiến, gọi là thuyết tà nhân. Sở dĩ có những cái tà kiến như là vô nhân hay tà nhân là vì không có phát triển được tuệ giác về nhân nào quả nấy, cho nên mới nhận lấy một cái nhân sai lầm là Thượng Đế, chính là nguyên nhân sáng tạo ra vũ trụ. Tà kiến về danh sắc sanh khởi không có nhân, hay là thuyết vô nhân, hay tà kiến về một nhân sai lầm hay tà nhân là Thượng Đế, thì đều xuất phát từ sự vô minh, bởi vì không có phát triển được tuệ giác. Vì không phát triển được tuệ giác và vì vô minh chế ngự, cho nên một người tin có cái tôi, có linh hồn, có sự đẹp đẽ, có sự thường còn. Vì tin các hiện tượng nó vĩnh cửu và đẹp đẽ nên tham ái và ngã mạn, do đó mà sanh khởi. Tin vào sự trường cửu, không có sự sanh diệt, thì khi mà không ghi nhận thì các hiện tượng hay tà kiến này nó sanh khởi, bởi vì thiền sinh không biết được bản chất thật sự của các hiện tượng danh sắc, hay là thiền sinh bị vô minh chế ngự. Sự hiểu biết là tuệ giác, là minh hay trí tuệ. Đối nghịch với trí tuệ là vô minh, tức là không biết hay biết sai, tức là si mê. Do đó vô minh hay si mê, tức là không biết hay biết sai. Và vì có vô minh hay si mê nên không thể nào phát triển được tuệ giác. Nếu mà một thiền sinh không có chánh niệm thì tâm sẽ tự do mà tham ái, làm điều bất thiện. Hay khi thực tập đi nữa thì cũng chỉ thực tập lơ là, dễ vui. Không có ghi nhận một cách liên tục, cho nên vô minh sanh khởi theo từng lớp chồng chồng, chắc chắc dày đặc trong tâm của mình. Khi sự ghi nhận chưa nhuần nhuyễn, điêu luyện, thì vô minh ở thế thượng phong, giống như một thác nước rơi xuống từ đỉnh núi cao. Khi tập với sự tinh tấn, với sự hướng tâm, chánh niệm vững vàng, tâm định mạnh mẽ, thì tâm sẽ an trụ trên đề mục vô minh, không còn sanh khởi, tức là được ngăn chặn, giống như cái đập nước xây trên đỉnh núi cao để ngăn giữ nước lại không rơi xuống đất. Nếu không có tinh tấn chánh niệm thì sẽ không có định tâm, thì vô minh sẽ sanh khởi. Không có nỗ lực, không có sự ghi nhận mạnh mẽ chính xác, thì thiền sinh chỉ thấy tối đa là cái hình dáng tư thế của cái đối tượng mà thôi. Và có thể thiền sinh do suy nghĩ tưởng tượng thấy thêm những cái hình dáng hay tư thế hay những cái ý niệm khác trong khi thực tập. Và cứ tiếp tục trong cái cách thế hời hợt như vậy, thì thiền sinh chỉ thấy ý niệm, hình dáng, ý niệm tư thế đối với các đối tượng ghi nhận, chứ không thể nào khám phá ra các đặc tính riêng và đặc tính chung thật sự của các hiện tượng danh sắc. Tại sao khi ghi nhận sự phồng xẹp của bụng nhưng chỉ thấy hình dáng và tư thế không mà thôi? Bởi vì thiền sinh không có nỗ lực, không có chánh niệm ghi nhận một cách kỹ càng, nên không phát triển được sự định tâm vững vàng, cho nên chỉ thấy toàn là ý niệm. Một thiền sinh như vậy thì được gọi là thiền sinh kinh niên. Sư đã giảng dựa theo sách của cố hòa thượng thiền sư Mahasi về những cái ý niệm hình dáng và ý niệm tư thế mà thiền sinh dễ vui kinh nghiệm trong cái sự thực tập của mình, không có chánh niệm thì vô minh chiếm thế thượng phong. Vô minh tự do chế ngự điều khiển một người, nên cái người này chỉ biết theo những cái ý niệm về đàn ông, đàn bà, tay, chân, vân vân. Sự hiểu biết như vậy chỉ là sự hiểu biết hời hợt, sanh khởi vì bị vô minh chế ngự. Khi mà tâm có trạng thái vô minh liên kết với cái tâm vương là sự ghi nhận đối tượng, thì cái tâm sẽ trở thành là tâm vô minh. Tâm này không thể khám phá hay biết sự thật, bởi vì sự thật bị vô minh che đậy. Vào thời Đức Phật, có một vị Bà La Môn đi gặp Ngài và hỏi tại sao cái thế giới ngu muội như vậy, và vì nguyên nhân gì mà che đậy để khiến thế giới không biết được sự thật. Thì Đức Phật trả lời: bởi vì vô minh. Không có chánh niệm ghi nhận thì sẽ có hàng hàng lớp lớp vô minh dày đặc che đậy tâm của mình, nên hành giả không thể có khả năng để biết được sự thật về các hiện tượng danh sắc sanh khởi. Sáu cửa giác quan là căn, nơi mà sáu cái loại đối tượng tác động vào. Tiền sinh nên ghi nhận các hiện tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách ngay lập tức. Nếu không thì vô minh sẽ sanh khởi. Thiền sinh mà chánh niệm ghi nhận chính xác thì sẽ khám phá ra rằng các hiện tượng danh sắc này một cách rõ ràng, biện biệt, và sẽ thấy rằng tuệ giác chính là con đường giải thoát. Nếu mà không ghi nhận thì vô minh sẽ chế ngự, nên sẽ không có được sự giải thoát. Ngày nay đa số không biết là vô minh si mê che đậy sự thật. Cái vô minh đã ngăn ngại họ không hiểu biết được cái sự thật. Theo cái sự giải thích của Ngài Mahasi, thì cái chánh niệm ghi nhận các hiện tượng danh sắc ngay khi chúng vừa sanh khởi qua sáu cửa giác quan thì đó là cái cách thế hay con đường giải thoát. Mỗi lúc ghi nhận là có sự giải thoát ngay trong cái lúc đó. Không ghi nhận thì bị vô minh ngăn trở sự giải thoát khỏi đau khổ. Suy nghĩ, tưởng tượng là do vô minh ngăn ngại. Để không bị vô minh thì hãy ghi nhận ngay lập tức các hiện tượng danh sắc khi chúng sanh khởi. Một sự ghi nhận lơ là thì tâm sẽ bị vô minh che đậy để các thiện tâm minh sát có thể sanh khởi. Một cái tâm yếu ớt luôn luôn có vô minh chi phối thì không thể nào giúp cho hành giả đạt được sự giải thoát. Và đó là cách giải thích của Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi. Thì sư sẽ tiếp tục vào ngày mai, và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.